Ta đây kính mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 4 truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Học dứt, Mạnh Tử thường quyền rồi thì mới mùng 10 tháng chạp. Ông giáo huân nói phải học rút hết cho trung quyển cho mau, đang nghỉ ăn Tết. Mùng 8 tháng giêng học hạ quyền cho rồi trước khi Vĩnh Xuân xuống Gò Công tụ trường. Kể từ đây ông dạy, mỗi bữa tới 6-7 tờ sách, Vĩnh Xuân với Cúc Hương bắt học nhiều quá, nên buổi trưa phải lo học, không thể nói minh mông nữa được. Một buổi sáng mơi, Vĩnh Xuân ôm sách vô trường, cậu vừa ngồi thì Cúc Hương hớn hở, ngó cậu vừa cười vừa nói.
Hồi hôm á, ông Tơ về mách bảo cho em rồi, anh Xuân à.
Vĩnh Xuân nghe như vậy thì chưng hửng, nên nghiêm nét mặt mà hỏi.
Ông mách bảo sao đó?
Ông nói ngộ lắm nha, để trưa nghỉ học rồi em sẽ nói cho anh nghe.
Đến trưa ông giáo đi nghỉ, học trò đi chơi, Cúc Hương liền lại đứng tại đầu bàn cho gần Vĩnh Xuân mà nói.
Hồi hôm á, ông Tơ hiện về, nói anh Chánh là duyên nợ của em. Em nghi trúng à, tại anh em mình có duyên nợ với nhau, nên mới gặp nhau rồi mới thương yêu nhau liền đó chứ.
Ông Tơ nào đâu mà nói kỳ vậy?
Em nói thiệt, chứ không phải nói chơi đâu. Em nghe lời anh dạy hôm nọ đó, hôm nay, hễ tối đi ngủ á, thì em khấn vái, xin ông Tơ bà Nguyệt làm phước chỉ dùng căn duyên của em, cho em biết trước đặng em khỏi lầm. Hồi hôm này, lúc nửa đêm, Tư Bề im lìm, em nằm mơ màng, bỗng thấy có một ông già tóc râu đều bạc trắng, đầu bịt khăn đỏ, mình thì mặc áo xanh, tay cầm quạt lông trắng, ông đứng ở đầu giường em. Ông kêu em mà nói như vậy nè, Cúc Hương, lão đây là ông Tơ, dân lệnh thiên đình, cầm sổ xuống trần gian, coi trai nào có duyên nợ với gái nào, thì lấy chỉ điều buộc chân, để thành vợ chồng với nhau. Lão thấy nàng thành tâm khấn vái với Nguyệt bà, nên lão làm ơn mách bảo cho nàng biết. Phan Vĩnh Xuân là lương duyên của nàng, sổ Nam Tào có biên rõ ràng, vậy chẳng nên thấy Vĩnh Xuân nghèo mà chê, để ân người khác giàu có mà trai mạng trời. Em mừng quá, em trờn giờ ngồi dậy, tính cảm ơn ông, rồi hỏi thăm đời vợ chồng mình sao, thế ra em vừa mở mắt thì ông Tơ đã biến mất, em đổ mồ hôi ướt áo, em mò lấy hộp quẹt mà đốt đèn, rồi ngồi tiếp không kịp hỏi anh em mình thành vợ chồng mà, ngày sau có được hiển đạt hay không đó, có được mấy đứa con, và sống với nhau mấy tuổi mới chết.
Vĩnh Xuân để cho Cúc Hương nói rồi cậu cứ ngó cô mà cười, chừng cô dứt lời rồi cậu mới trề môi mà nói.
Thục truyền về chuyện ông Tơ bà Nguyệt, nhưng tối nay có ai được thấy ông Tơ bà Nguyệt hồi nào đâu. Hôm trước bà nói chơi với em, bà biểu em nếu muốn biết duyên nợ thì phải giá ông Tơ bà Nguyệt mà hỏi, chứ người phàm sao mà biết được. Bà giữ chơi mà em tưởng thiệt, em lại tin tưởng thái quá. Nên em ngủ rồi ký em thấy ông Tơ về nói như vậy, chứ đâu có ông Tơ thiệt mà em tin. Em mơ tưởng quá nên em ngủ rồi chiêm bao. Người ta nói, mộng là mị, nó là chuyện dị đoan. Môn đệ của Khổng Mạnh làm nhân nghĩa, chứ không được phép tin mộng mị.
Thì em thấy hình dạng, em nghe tiếng nói rõ ràng, thiệt ông Tơ về mách bảo cho em, chứ đâu phải mộng mị đâu anh. Em tin chắc anh em mình có duyên nợ với nhau nè. Anh kiếm chuyện mà cãi thế nào anh cũng không phá tan được ước tin của em được đâu. Ông Tơ đã cho em biết rồi, ông nói có ghi trong sổ Nam Tào rõ ràng, em là vợ của anh, mà anh là chồng của em không được ham giàu, ham sang, chê Phan Vĩnh Xuân nghèo mà ưng người khác, em không dám trái mạng trời, em chí quyết. Em là vợ Phan Vĩnh Xuân, thà em chết chứ em không xứng làm vợ người nào khác đâu đó.
Vĩnh Xuân châu mày, dây qua ngó mấy trò gái, đứng đánh đũa chơi ngoài thềm. Cúc Hương lấy làm lạ, mà thấy Vĩnh Xuân hay ông Tờ mách bảo duyên nợ trăm năm, cậu không mừng như cô, mà cậu lộ sắc buồn lo. Cô ngó cậu với cặp mắt thương yêu, quyến luyến, thấy cậu ngó sắp nhỏ đến đũa, liền dở quyển sách ra xem, không chịu nói gì hết. Cô bước lại ngồi một bên cậu, để một bàn tay lên vai cậu mà hỏi.
Tại sao biết được duyên nợ rồi anh lại buồn? Anh nghĩ em không đáng là người bạn trăm năm của anh hay sao? Xin anh hãy nói cho em biết đi, đừng có ngại chi hết á.
Vĩnh Xuân lắc đầu, dây lại ngó Cúc Hương mà đáp.
Qua có phước lớn lắm mới có được người bạn trăm năm như em. Lẽ thì qua mừng lắm, chứ sao lại chê em không xứng đáng? Được nghe ông Tơ mách bảo rồi lại được thấy tình em nồng nàn mà qua không mừng. Ấy là vì qua nhận thấy duyên nợ của đôi ta có nhiều chông gai, ân tình của đôi ta có nhiều trắc trở, dầu thể có dây tơ hồng buộc chân nhau đi nữa, qua sợ không phải dễ phối hiệp cùng nhau được đâu em. Qua thấy khó lắm á.
Có gì đâu khó. Mình đã biết có duyên nợ với nhau, mình còn nhỏ nên yêu nhau thì để bụng. Anh lo học thêm ít năm nữa, trong lúc đó ha, em tập buôn bán. Thế anh học xong rồi thì anh cưới em. Miễn anh với em quyết chí phối hiệp cùng nhau, vững lòng chờ đợi nhau, đường mình đi nếu gặp gai góc thì mình nhổ bỏ, gặp trắc trở thì mình lướt xong. Mình cứ tin tưởng lời dặn của ông Tơ, mình quyết làm vợ chồng cho khỏi trái thiên mạng, thì không có khó gì hết trơn á.
Qua thấy khó chỗ này nè. Phận qua coi Cúc lại nhà nghèo, má qua bán bánh trái, mỗi bữa kiếm lời mua gạo mà ăn. Hai năm nay qua xuống Gò Công mà học được là nhờ có học bổng của nhà nước cấp cho qua. Lại cũng nhờ cậu ba, mợ ba qua nuôi cơm không lấy tiền tháng. Qua nghèo ai cũng biết, đến thầy dạy qua đây cũng miễn tiền học cho qua nữa. Còn phận em là con nhà giàu, có ruộng, vườn, có tiền, bà. Nếu qua cậy mai nói mà xin cưới em, thì có thế nào tía má em chịu gả em cho qua đâu. Ai cũng vậy. Nhà giàu có con tự nhiên lựa nhà giàu mà làm xui, cho con sung sướng tấm thân. Phận qua nghèo nàn, sống trong hai căn nhà lá, lúng túng, dột nát, má qua phải cực khổ mới có cơm mà ăn. Có lý nào tía má em đành gả em vào nhà bần hàn, vất vả như vậy?
Thì anh nghèo mà anh học giỏi.
Học giỏi có giá trị về phương diện tinh thần, còn đối với đời sống thực tế mà quý gì đâu em. Huống chi học lực của qua có cao bao nhiêu mà em gọi là học giỏi. Về nho học thì chỉ biết nghĩa lý bộ tứ thơ mà thôi. Ví như qua vừa mới để chân lên mé rừng nho, chứ chưa thấy trong rừng có những cây gì quý giá. Đã vậy mà nho học bây giờ đã vô dụng rồi, giờ học giỏi lại ít gì?
Mà sao lại vô dụng? Thế cuộc biến chuyển. Cái đạo nhân nghĩa của Khổng Mạnh làm sao mà bỏ được mà anh gọi là vô dụng?
Đời xưa người ta nói, chứa tiền đầy nhà, sống ruộng muôn sở, không bằng học thuộc một kinh của đạo thánh. Đời nay người ta nói, có tiền đựng đầy rương quý hơn là có sách chứa đầy tủ. Người ta kể bạc tiền chứ có kể nhân nghĩa gì nữa đâu em.
Anh đã có nho học, mà bây giờ anh còn có thêm tây học nữa. Thế thì anh quý lắm. Ai mà dám chê anh?
Quý nổi gì tứ học đặng làm tay sai cho người ta. Qua theo tay học người ta chê qua là vong bổn, là phản quốc chứ.
Ôi, nếu học thứ gì cũng bị người ta chê hết thôi thì dắt nhau, trốn lên rừng đi, lên núi mà ở, rồi trồng khoai, trồng bắp mà ăn, sống chung với thiên hạ làm gì? Tại anh có tánh bi quan, anh dòm chỗ nào cũng tối đen hà, anh xem thứ gì cũng mục nát. Rồi anh chán nản, nên anh mới nói như vậy. Chứ nếu mà anh học chữ Tây cho giỏi ha, anh thi đậu làm thầy thông, là thầy ký, thầy giáo, ông phán, anh sẽ vinh hiển cao sang, rồi bực bá hộ hoặc thiên hộ cũng dành nhau mà gả con gái cho anh nha. Anh lo gì tía má em chê anh nghèo khổ nữa.
Biết qua có học cho tới bực đó hay không á?
Tới, em chắc tới. Em muốn anh phải học chữ Tây đó đó.
Còn lâu lắm. em chờ qua được hay sao?
Sao lại không được? Chờ đến bao lâu em cũng chờ. Anh cứ bền chí mà học đi, đừng có thèm buồn lo chi hết. Em hứa chắc với anh là nha, vì có lời ông Tơ mách bảo ha, nên em là Lý Thị Tư, biệt hiệu Cúc Hương. Em thề quý kiếp này em làm vợ anh Phan Vĩnh Xuân mà thôi, thà chết chứ không thể nào em ưng làm vợ người khác đâu.
Vĩnh Xuân vội vã nắm tay Cúc Hương, cặp mắt ngó ngay vào mặt cô, rưng rưng nước mắt mà nói.
Qua cảm ơn em, được em thương tưởng, qua sẽ phấn chí mà đi học đến mức. Ba cũng yêu em lắm đó, vì thấy có chỗ bần phú bất đồng, nên hôm nay qua ái ngại, qua không dám thổ lộ nỗi lòng của qua cho em biết, mà qua còn muốn tránh xa em nữa. Thà trước chữa buồn xa nhau, đằng sau khỏi tiếng nhơ, lại còn bị đau khổ với nhau nữa. Nay đôi ta đã biết bụng nhau rồi, em đã hứa chờ qua, thì qua cũng hứa không phụ tình em đâu. Nhưng mà qua khuyên em điều này, tuy đôi ta kết tình và hứa hẹn cùng nhau, xong chúng ta phải dè dặt, đừng biểu lộ ý tứ cho người ta biết, mà bị chê cười, cũng đừng gian díu lả lơi, rủi xa tội lỗi mà mang nhơ nhuốc.
Cúc Hương gật đầu nói,
em sẽ dâng theo ý anh, em sẽ làm theo lời anh dạy, đôi ta yêu nhau theo cái yêu thanh bạch, chứ không phải thứ yêu nhảm nhí. Đôi ta phải sùng bái ái tình của chúng ta, chứ không được làm cho nó trở nên thấp hèn. Chúng ta giữ cho nó cao thượng, khác hơn ái tình của đám tục tử phàm phu hết thảy nha.
Vĩnh Xuân cười rồi biểu Cúc Hương trở về chỗ cô, đặng ngồi cắt nghĩa sách cho cậu dò. Bộ sách Mạnh Tử, tình cờ gây cuộc tình duyên này. Thầy Mạnh Tử không về thì đã đành, mà ông Giáo Huân cũng không để ý chút nào hết. Đến 22 tháng chạp, ông Gia dạy hết quyển thứ nhì của bộ Mạnh Tử. Ông nói ngày mai sẽ đưa ông Táo về chầu Ngọc Hoàng, vậy ông cho học trò lớn nhỏ đều nghỉ ăn Tết, rồi mùng 8 tháng Giêng hạ niêu rồi sẽ sắp học lại. Ông hứa với Vĩnh Xuân, ra Giêng ông sẽ ráng dạy quyển chót của bộ Mạnh Tử cho dứt trước khi Vĩnh Xuân đi học chữ Tây lại. Tuy bà Hứa Văn thanh nghèo, sau ngày Tết bà cũng mua vài phong bánh in với một quả trà cho Vĩnh Xuân đi Tết ông Giáo Huân. Mùng 8 tháng Giêng khai trường dạy lại, số học trò cũ thiếu hết 3 trò, nhưng lại thêm 5 trò mới, bởi vậy số học trò không sụt. Phân cách nhau trót nửa tháng, trong khoảng ấy, tuy có thấy nhau nhiều lần, song thấy xa xa, chứ không được nói chuyện với nhau. Bởi vậy hôm nay Cúc Hương gặp Vĩnh Xuân mà lại được ngồi đối diện với nhau, cùng nhau nói cười cười, thì cả hai đều thơi thới vui mừng, nhất là Cúc Hương lăng xăng thuộc việc này, hỏi chuyện nọ, nói không ngớt. Chừng ông Giáo Huân giảng Mạnh Tử hạ quyền cho Cúc Hương và Vĩnh Xuân, rồi ông nói.
Thì gần tới ngày Vĩnh Xuân đi học, nên thầy dạy rút đặng lối 20 cho rồi hết. Mỗi bữa thầy giảng nhiều, Cúc Hương phải ráng mà học nghe không con. Có chỗ nào mà không hiểu rõ đó, thì hỏi lại thầy, hoặc hỏi Xuân cũng được.
Ông Giáo vô ý nhắc chuyện Vĩnh Xuân gần đi học, ông làm cho Cúc Hương buồn hiu. Thiệt quả trong ít ngày nữa thì hai trẻ không còn cơ hội mà gần gũi với nhau như vậy được. Chừng ông Giáo đi nghỉ trưa, Cúc Hương mới nói với Vĩnh Xuân.
Còn lối 15 bữa nữa thì anh em mình sẽ xa nhau. Anh xuống Gò Công mà học tiếp. Còn em về nhà tộc buôn bán. Em nhớ tới việc đó, em hết vui hà.
Tại sao vậy? Em đã khuyên qua ráng học đặng lập thân danh rồi cưới em. Gần đến ngày qua đi học sao em lại hết vui?
Em không hiểu tại sao mà em buồn. Chắc là tại em nghĩ đôi ta phải xa nhau.
Qua đi học đôi ba tuần, qua về thăm má qua một lần. Hãy qua về thì có lẽ sẽ thấy mặt nhau, chứ phải qua đi biệt hay sao mà buồn.
Thì thấy mặt chứ có nói chuyện gì được đâu.
Đã hứa hẹn với nhau rồi thôi, còn chuyện gì nữa mà nói.
Vì yêu nhau, nên xa nhau tự nhiên phải buồn, phải nhớ chứ.
Phải, thường tình hãy yêu nhau mà phân rẽ thì nhớ nhau rồi buồn. Nhưng em phải biết ở đời có cực trước, rồi sau mới sướng. Có buồn thì chừng được vui mới biết giá trị của cái vui. Vậy đôi ta phải ráng chịu cái buồn phân ly bây giờ, đặng ngày sau được hưởng thức cái vui sum hiệp.
Cúc Hương suy nghĩ rồi nói cứng cỏi.
Em có đủ nghị lực chịu buồn, đặng để cho anh học mà lập thân. Em xin anh cố gắng, xin anh nhớ sự học tập của anh, đó là con đường đưa anh đến cảnh sum hiệp trăm năm.
Qua khuyên em ráng ẩn nhẫn mà chờ qua, đừng buồn về sự phân rẽ tạm thời, mà cũng đừng lo cho phận qua ăn học. Bấy lâu nay qua xem sự ăn học là cái phương pháp để giải thoát nghèo khổ. Bây giờ nó lại là phương pháp để thỏa mãn ái tình nữa. Vậy qua sẽ cố gắng bội phần, qua sẽ ráng học cho thành công, đặng tạo ra một cảnh đời êm ấm, thanh cao, trước qua cả thảo cho má qua, sau qua đáp tình với em, là người sanh sống giữa đống lúa, bên tủ tiền, mà lại biết trọng văn học hơn vàng bạc.
Được nghe mấy lời ấy, Cúc Hương vui sướng thỏa thích vô cùng, bởi vậy cô đổi buồn làm vui, dở sách ra mà học. Vĩnh Xuân với Cúc Hương tánh nết không giống nhau. Vĩnh Xuân nó thì ôn hòa, trầm tĩnh, kiên nhẫn, cương quyết, bởi vậy được may mắn, nhưng vui có chừng, còn gặp rủi ro thì cũng buồn, song không buồn quá độ. Còn Cúc Hương thì cô lại khác hẳn, cô lệ làng, nóng nảy, lại đa cảm đa sầu, hay gặp buồn hay được vui, cô liền biểu lộ ra ngoài, không dằn được, không giấu được, hễ đắc chí thì cô cười, hễ trái ý thì cô khóc. Tánh nết thì khác nhau như vậy, nhưng lòng dạ thì hai người giống nhau như một, trọng nhân nghĩa, khinh tiền tài, ưa trong sạch, thẳng ngay, ghét ai dua, hổng hách. Vì lòng dạ giống nhau, nên yêu thương thì phải rồi, mà dù tánh nết khác nhau, nếu yêu nhau thì cũng được, bởi vì cô yêu cậu thì cô chiều chuộng, cậu lấy ôn hòa mà chế bớt nóng nảy cho cô, cậu lấy kiên nhẫn mà phá tan chán nản của cô. Vợ chồng yêu nhau mà là biết phân biệt phải quấy, chồng biết cắt nghĩa, vợ biết thuận tùng, chồng nói vợ nghe thì hòa khí có lẽ sẽ vững bền, ân tình có lẽ sẽ chặt chẽ. Rằm tháng giêng có lễ thượng ngưu, các chùa đều mở cửa cho thiện nam, tín nữ đến lễ bái thánh thần, trời Phật tưng bừng. Vì các trò mới tế thầy hôm tiết ngương đáng, nên ông giáo huân cấm trước, ông không cho đem lễ Phật mà tế thầy nữa. Trưa bữa đó, ông giáo đi lên trên nhà, nghỉ rồi thì Cúc Hương nói nhỏ với Vĩnh Xuân.
Hồi rảy đi học, em đi ngang qua chùa ông, em thấy chùa mở cửa, người ta vô ra bận rộn. Giác trưa này, chắc bớt người đến cúng rồi. Em muốn anh chắc em đi lại chùa, đặng em giái ông quan đế phù hộ đôi ta, giúp cho em ăn ổn mà chờ anh, giúp cho anh ăn học tinh tấn, rồi giúp luôn cho hai đứa mình được phối hiệp trăm năm, đừng có điều gì trắc trở.
Hai đứa đi rủi người ta gặp, sợ họ đàm tiếu chứ.
Để em mượn một trò nhỏ đi lại chùa coi có ai hay không nhé. Chùa ở một bên đây, đi lại đó, mình đi ngã trước làm chi mà sợ người ta thấy. Hai anh em mình lén đi ngã sau giường. Đây, mình băng qua chùa thì êm ru. Để em mượn học trò đi qua trước nha.
Cúc Hương bước ra ngoài, kêu một trò trai chừng 12 tuổi, rồi nói nhỏ, rồi trò ấy phát ra đi liền. Cúc Hương trở vô nói với Vĩnh Xuân.
Em mượn đi coi rồi. Nếu không có ai thì mình đi ngã sao mà qua chùa. Em muốn thừa dịp này, mình giái, rồi thề nguyền với nhau trước mặt ông quan đế, đàn ông chứng minh lòng dạ của mình.
Thế mình phải nói làm sao?
Thì mình nói tên họ, rồi thề nguyền dẫu thế nào, mình cũng không bỏ nhau. Nếu đứa nào bội ước thì ông dặn hỏng cho mình chết.
Ghê quá.
Anh sợ hay sao?
Sợ giống gì? Qua có tính bội ước đâu mà sợ.
Nếu anh không tính bội ước thì cứ thề với em đi. Em không sợ gì hết. đi tới ông nào hả, bà nào mà thề, em cũng dám luôn.
Em muốn thề thì quá thề cho em tin bụng.
Trò nhỏ sai đi hồi nãy trở về, nói chùa ông mở cửa, nhưng không có ai cúng hết. Ông từ nằm ngủ trưa trong chòi nhà lá nhỏ ở bên chùa. Cúc Hương móc túi, lấy đưa cho trò ấy một đồng xu bảng mà thưởng công, rồi thối thúc Vĩnh Xuân theo cô băng vườn đi ngã sau qua chùa. Hai người không thấy ai hết, bèn do cửa hông mà bước vô chùa, trong chùa im lìm. Hai người ngó vào bàn thờ ông thì thấy nhang đèn còn cháy, cốt ông ngồi giữa mặt đỏ áo xanh, râu dài năm tròn, tướng mạo oai nghiêm lẫm liệt. Bên này thì cốt Quang Bình ôm chồng sách hầu, gương mặt hiền từ, còn bên kia thì cốt Châu Thương cầm siêu đứng phò, mặt nổi gân đen, râu mọc xồm xoàng, bộ tướng dữ tợn. Hai người khiếp sợ, nên nó vội, lại đứng mà ngó. Vĩnh Xuân nghĩ làm trai, mà nhút nhát thì khó coi, lại đến cung kính, mà lễ bái thánh thần, chứ không phải làm điều chi quấy mà sợ. Cậu bèn, mạnh dạn bước tới đứng ngay trước bàn thờ ông xá ba xá, rồi vói lấy hai cây nhang châm vào, thép đèn dầu phộng mà đốt. Nhang cháy rồi, Vĩnh Xuân ngoắt Cúc Hương lại. Cậu đưa cho con một cây, rồi hai người song song đứng trước hương án, hai tay cầm nhang đưa ngang trái mà phán. Vĩnh Xuân vái trước.
Tôi là Phan Vĩnh Xuân, 17 tuổi, ước nguyện kết tóc trăm năm với Lý Cúc Hương, kính cẩn giái ông phù hộ cho hôn sự được thành. Tôi thề nếu tôi dâng tình bội ước thì bị ông bẻ cổ chết.
Cúc Hương tiếp nói.
Tôi tên là Lý Thị Tư, biệt hiệu Cúc Hương, vừa mới được 16 tuổi. Tôi ước nguyện kết nghĩa vợ chồng với Phan Vĩnh Xuân. Tôi lại mà cầu ông chứng minh lời ước nguyện của tôi, phù hộ cho Vĩnh Xuân mạnh giỏi và ăn học thành công đặng cưới tôi. Nếu tôi bội ước, không chờ Vĩnh Xuân, thì xin ông dặn hỏng cho tôi chết.
Vĩnh Xuân góp hai cây nhang đem cặp trên bàn thờ, rồi cùng với Cúc Hương lạy mỗi người bốn lạy. Vái lạy rồi hai người mới thủng thẳng, nhẹ bước lui ra cửa, ngực nhảy thình thịch, mặt còn tái xanh. Chừng về tới vườn ông giáo rồi, Cúc Hương mới níu Vĩnh Xuân đứng lại mà nói.
Hồi nãy mới bước vô chùa, em thấy cốt ông, em sợ quá. Anh giản thiệt. Mai mà có anh á, em mới dám vái lạy, chứ một mình em chắc em trở ra liền. Em có dám lại đứng trước bàn thờ đâu. Thôi, hôm trước, ông Tơ đã định nhân duyên. Bây giờ, ông quan đế lại làm chứng cho anh em mình kết nghĩa vợ chồng với nhau nữa. Việc đó đã chắc chắn rồi. Không ai làm sao cho rã rời được. Vậy, anh cứ an lòng mà ăn học nha. Dầu cho phải chờ bao lâu, em cũng chờ.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Vị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.
Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng. Lòng ta như buông theo tiếng.